chào mọi người, đây là podcast The IUF Show của Hạ Uyên và Harley.
Ok.
Hello.
Hello. Ok, hôm nay mình nói về chủ đề gì?
Sao lúc nào anh cũng hỏi, ok hôm nay mình nói về chủ đề gì vậy?
Thì câu đó là câu bắt đầu của anh. Đó là một cách thông báo chủ đề cho cái tập mới đó.
Em muốn mình không phải kiểu mà tập trung như một chủ đề, nhưng mà kiểu là mình cũng có nói là miên man, hiểu không? Thì nó mới đủ thời lượng chứ.
Okay.
Hôm nay á, Uyên với Harley muốn nói về một cái topic, đó là multiple source of income và công việc của Uyên và Harley. Đó, chủ đề đó.
Ok, vậy thì em nói trước đi. Chủ đề em nghĩ là em nói trước đi.
Uyên okay. Với lại Harley á, thì lúc trước thì mỗi đứa có một công việc và đi học nữa. Nhưng mà một năm gần đây á, thì Harley đã bỏ cái công việc 9 to 5, tức là công việc gọi là việc giờ hành chính, công việc làm nhà băng của Harley. Còn Uyên á, thì Uyên cũng muốn, Uyên không có nói là Uyên bỏ học, Uyên vẫn còn debate trong cái chuyện đi học. Nhưng mà do
là phân
cái
vân thôi.
Đúng rồi, phân vân. Nhưng mà do cái nhờ cái dịch Covid mà Uyên hiện tại hai mùa gần đây là Uyên không có lấy lớp. Mùa trước á, thì Uyên đi Việt Nam chơi 3 tháng và cũng lợi dụng cái thời gian đó mà Uyên học make up. Thì bây giờ Uyên có thêm ngành make up nữa. Còn mùa này á, thì là Covid, mọi người đều học online, mà Uyên không có thích học online. Cho nên là Uyên quyết định mùa này cũng không lấy lớp luôn. Và hiện tại thì Uyên đang có multiple source of income, tức là có nhiều cái nguồn
kinh tế khác nhau.
Đúng rồi. Và Harley cũng vậy. Đó.
Đó, ok. Thì hôm nay tụi mình sẽ xoay quanh qua cái chủ đề đó.
Làm sao mà tụi mình có thể quyết định táo bạo như vậy, và hiện tại là tụi mình đang làm những gì?
Anh táo bạo thì anh không nghĩ nó là táo bạo. Anh chỉ nghĩ nó là những cái quyết định mà mình nhận ra đúng vào cái thời điểm thôi.
Táo bạo tức là nó hơi risky á. Đúng không? Lúc mà anh quyết
risky
định
risky hay không risky thì nó tùy thuộc. Yeah, có thể nó là risky, nhưng đối với anh thì cái chuyện mà em làm theo những gì người khác làm, cái điều đó có được gọi là risky hay không? Em hiểu ý nói không? Vậy thì nếu anh nói ví dụ như là một con cá, đúng không? Mà nó về đúng với nước, thì đối với nó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà nếu mà một con vật nào đó ở trên cạn mà lại đi xuống dưới nước, thì đối với con vật đó là risky, đúng không? Vậy thì đối với anh, những cái sự lựa chọn của mình á, có thể đối với người khác là táo bạo, nhưng mà đối với mình thì điều đó là bình thường. Tại vì đó là
cái mục tiêu của
đó,
mình.
Đó cũng là mục tiêu mà cũng là môi trường của mình. Thì ok, thì bây giờ nói đơn giản nè. Có rất là nhiều người nghĩ cái công việc từ đi làm từ 9 giờ đến 5 giờ của anh hồi trước là một công việc ổn định và là một công việc tốt. Nhưng mà đối với anh thì nó không phải là một công việc tốt, và nó thực sự rất mang rất là nhiều những cái sự nguy hiểm. Lấy một cái ví dụ.
Anh có thể giải thích nguy hiểm là như thế nào?
Ok, thì giờ anh có thể giải thích ví dụ nào. Cái nguy hiểm mà mình phải đối mặt ở đây không phải là cái chuyện là, anh nghĩ là bắt đầu từ cái chuyện đầu tiên là mỗi con người mình sinh ra thì đều có một cái khả năng và một cái điều mà mình, một cái giá trị nào đó mà mình đem lại cuộc sống này. Thì cái đồng tiền mà mình được trả cho cái công việc làm của mình dựa trên cái giá trị mà mình trao ra cho cái cuộc đời này. Cái giá trị của em càng nhiều thì em sẽ nhận được càng nhiều tiền, đúng không? Ví dụ như là nếu như một người bác sĩ, cái giá trị người ta trao ra là cái kiến thức giúp để có thể cứu sống được một bệnh nhân, hoặc là có thể chữa lành một căn bệnh. Cho nên tại sao cái ngành medical có rất là nhiều tiền, đúng không?
Stress nữa.
Đúng rồi, nhưng mà nó đều là nó đi cùng với stress. Vậy thì cái giá trị mà mình trao ra, cái giá trị mà mình nhận được, nó tương đồng với cái giá trị mà mình trao ra cho cuộc sống này. Đối với anh, khi mà đi làm ở cái công việc 9 giờ đến 5 giờ, đối với anh cái điều đó là risky, là nguy hiểm. Không phải vì đối với ai hết, nhưng mà đối với bản thân anh, cái sự nguy hiểm đầu tiên mà anh phải đối mặt đó là anh không thuộc về nơi đó. Nơi đó không phải là môi trường của anh. Giống như quay ngược lại cái ví dụ ngay đầu tiên, đó là môi trường nước. Còn anh là một động vật sống trên cạn. Thì khi mà anh vào môi trường đó thì anh hoàn toàn không thể nào có thể
phát huy khả năng
của anh, và cũng hoàn toàn cái môi trường đi làm từ 9 giờ đến 5 giờ là một môi trường mà leo thang. Sau qua 5 tháng thì em phải tăng lương, em phải tăng chức, em phải trở thành những cái em phải giữ được những cái vị trí cao hơn
Ừ.
hiện tại thì em mới có thể có được một cuộc sống cân bằng. Nhưng mà để em có thể leo được một vị trí hơn thì em phải chứng minh là em là người giỏi hơn. Vậy thì nếu như em không phải là người trong môi trường đó, em không đam mê công việc đó, thì làm sao em có thể tìm hiểu về nó, cố gắng làm tốt công việc của mình để một ngày nào đó mình được nhận diện là một người tốt hơn?
Giống như một con vật ở trên cạn không thể nào bơi giỏi hơn
Đúng
một con
rồi,
cá.
em có thể học bơi nhưng em không thể nào bơi giỏi bằng con cá. Giống như anh nói đơn giản là
Ngân hàng.
cái ngành accounting là cái
À.
ngành kế toán đúng không?
Ừ.
Anh có thể học hiểu và làm được kế toán nhưng anh không thể nào mà so sánh tài nghệ của anh với một người sinh ra là đam mê tính toán. Anh có thể học và biết và sử dụng được cái tính toán của mình nhưng mà để mà ngồi đó mà đấu tranh giành giật một cái chức vị cao hơn với một người mà đam mê cái ngành kế toán và cả cuộc đời của họ rất thích tính toán thì anh hoàn toàn không thể nào thắng nổi cái người đó. Cho nên đối với anh môi trường đó là không phải là môi trường phát huy. Khi mà nó không phải là môi trường phát huy thì nó có phải là một công việc ổn định nữa hay không thì đối với anh đó là sẽ không là một công việc ổn định. Khi mình không phải là một nhân tố tài ba để cho người ta có thể giữ mình lại thì có bất cứ một công việc gì thì mình sẽ là người ra đi đầu tiên.
Em muốn giải thích thêm cho mọi người hiểu là cái tính cách của Harley là một người rất là outgoing, tức là rất là Harley rất là thích giao tiếp, rất là thích nói chuyện, nhưng mà để cho Harley làm một công việc mà ngồi trong văn phòng
Đúng
hay là
rồi.
ngồi một chỗ mỗi ngày chỉ nói được vài câu á, thì là cái môi trường nó làm Harley rất là khó chịu.
Rất là khó chịu luôn. Và anh nghĩ là đây không phải là một vấn đề của riêng anh. Thì anh nếu mà ở cái mức như cái tuổi của anh bây giờ mà nhận diện được mình thuộc về nơi nào và mình làm được điều tốt mà mình biết là mình thuộc về nơi đó thì thật sự đó là một điều rất là may mắn. Có rất là nhiều người cho đến những cái lứa tuổi cao hơn như là ba mấy, bốn mấy tuổi họ vẫn chưa biết họ thuộc về cái tầng lớp nào hoặc là họ có những cái khả năng nào để mà mang lại cho cuộc sống này hoặc là họ bị một cái áp lực. Cái áp lực đó có thể đến từ gia đình, có thể đến từ người thân, có thể đến từ xã hội và họ chưa đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua những cái áp lực đó để có thể sống thật với bản thân mình nhất. Hiểu không? Thì chỉ có khi mình về được về 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 được với môi trường của mình á thì mình mới phát huy một cái cách mạnh mẽ nhất. Thì đối với anh nếu như ở lại công việc đó thì đó là một sự risky. Còn nếu như anh làm công việc đúng với công việc với tính chất công việc mà nó hợp với
Cái tính cách của anh.
thứ nhất là tính cách, thứ hai là khả năng thì anh cảm thấy đó là không phải risky mà đó là một quyết định đúng đắn. Đúng không? Ok.
Từ nhỏ em đã giống như là từ bé luôn em đã set một cái mindset là khi mà lớn lên em muốn làm freelance, em muốn làm chủ của mình chứ em không có muốn đi làm công cho bất cứ ai. Cho nên là nhưng mà từ nhỏ em đã không biết là em muốn làm cái nghề gì. Cho tới khi mà em lớn lên em gặp được nhiều người thì từ từ em đã lại tìm được cái công việc mà hiện tại mà em đang thích. Nhưng mà khi bé là từ em nhớ là từ lớp 7, lớp 8 em đã nói chuyện với mẹ em là em nói khi mà con tốt nghiệp, khi đó em chưa có biết là em sẽ đi Mỹ, nhưng mà em nói với mẹ khi mà con tốt nghiệp lớp 12 á, con không nghĩ là con sẽ thi đại học và đi học đại học đâu. Con nghĩ là con sẽ làm bắt đầu kiếm một cái công việc gì đó mà tự do để làm. Thì mẹ em cũng biết cái tính em như vậy và đồng ý như vậy. Cho nên là từ nhỏ mẹ em không phải là cái người mà ép buộc em đi học là phải có bằng cấp này nọ. Nhưng nếu mà em tốt nghiệp được bằng đại học á thì mẹ em sẽ vui. Còn kiểu như là mẹ em cũng muốn em có cuộc sống ổn định tại vì đâu biết được là cuộc đời này nó sẽ như thế
Đúng
nào.
rồi, có nghĩa là anh nghĩ là đứng ở vị trí bố mẹ thì đặc biệt là bố mẹ Việt Nam mình á trải qua những cái giai đoạn mà khốn khổ từ hồi nhỏ tới lúc lớn á thì anh hiểu được là những trong những cái thời thập niên 90, 2000 hay là những cái thời điểm trước đó cuộc sống của mọi người Việt Nam trong thời điểm đó thì rất là nghèo khổ. Cái cách duy nhất để có thể thoát ra khỏi cái cảnh đó là dùng học thức, dùng bằng cấp, dùng những cái mà mình hiểu biết để mình có thể thoát ra được cái cảnh nghèo đó. Cái suy nghĩ đó cho đến hiện nay thì anh nghĩ là nó không sai. Nó chỉ sai khi mình áp đặt nó lên một con người mà người ta đã hoàn toàn hiểu người ta là ai và người ta giỏi ở mức độ nào rồi thì nó hoàn toàn là sai. Còn nếu mà dùng cái suy nghĩ là ăn học có nhiều kiến thức để mà có thể tốt hơn cho cuộc sống thì anh nghĩ điều đó là một điều đúng. Con người thì lúc nào cũng kiến thức là miên man mà mình có càng nhiều kiến thức thì mình sẽ càng càng có nhiều cái lợi thế sau này trong cuộc sống, đúng không? Nhưng mà cái điều mà anh suy nghĩ đến là kiến thức nó không đến từ chỉ là từ trường học. Có 1.000 người, có 1.000 công việc, nhưng mà trường học không phải là cái cổng duy nhất để đi đến thành công. Nó có rất nhiều cách, nhưng mà nó là một con đường chung để mình có thể tìm hiểu ra được mình thích cái gì hay không thích cái gì, đúng không?
Thì nhắc tới trường học á, em muốn nói sơ sơ tên như hồi nãy trong cái intro em đã nói là mùa này em không có đi học. Thì nếu mà các bạn xem YouTube của Uyên á, lúc trước Uyên hay quay những cái vlog mà chia sẻ những cái lúc mà Uyên có đi học này nọ, nhưng mà 2 mùa gần đây á là Uyên quyết định không có lấy lớp, là tại vì cái lý do mà hồi nãy Uyên đã nói rồi. Và bây giờ thì Uyên cảm thấy cái major mà Uyên 3 năm nay Uyên học á, nó không có còn, Uyên không còn thích cái major đó nữa, cho
Đúng
nên
rồi.
đó cũng là lý do. Nhưng mà cái kiểu em nói, khi mà em nói là em đang phân vân không biết là em có nên lấy lớp hay không, thì em đang nói đến cái chuyện là lấy lớp, nó những cái lớp mà hỗ trợ cho công việc hiện tại của em, chứ không phải là tiếp tục những lớp trong major trước của em nữa. Cho nên là em, bản thân em thì em vẫn muốn lấy lớp, vẫn muốn đi học, nhưng mà hiện tại á, tính tới thời điểm bây giờ thì em hoàn toàn không có thời gian để lấy thêm lớp, tại vì em có quá nhiều công việc cho bây giờ rồi.
Ok, thì đúng rồi, nói chung là đối với anh á, thì anh nghĩ là trường học là một cái môi trường để em có thể tiếp xúc và tiếp cận rất là nhiều thứ, mà những thứ đó thì hiện tại đang được thực dụng trong cuộc sống. Thì khi em tiếp cận được càng nhiều cái lớp học, càng nhiều kiến thức, càng nhiều bộ môn, có thể là nhờ cái hành động đi học em có thể sàng lọc ra được mình thuộc về cái khu vực nào. Và từ đó khi mình biết được thì mình có thể phát huy cái khu vực đó. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người khi họ sàng lọc và họ hiểu được họ không thuộc về trường học thì họ lại không cần phải đi học nữa. Nếu như mà các bạn có coi tất cả những cái video của những cái người mà thực sự rất 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 là thành công trên cái cuộc đời hiện giờ, thí dụ như là Steve Jobs, Elon Musk, hay là kể cả Facebook, tất cả những người đó họ cho đến ngày hôm nay khi họ đạt được thành công thì họ đều nói một điều là một cái tấm bằng đại học nó không có nghĩa là mang lại thành công cho mình. Nếu như thực sự mình có khả năng thì tấm bằng đại học là thứ chỉ là hỗ trợ cho cái khả năng của mình thôi. Còn nếu mà mình ỷ lại vào tấm bằng đại học á, thì Hà Lê nghĩ là nếu mà ở cái lứa tuổi 26, 27 tuổi của Hà Lê hiện tại thì các bạn cũng đã và quen cũng như biết rất là nhiều người đang dắt sau lưng mình một cái tấm bằng đại học nhưng mà thực sự không mang lại giá trị cho cuộc sống hết. Đó là cái điều thực thực tiễn, đúng không? Cái
Thực
điều
tế bây giờ
thực
nó những chuyện đó đang
đúng
xảy ra
rồi,
hàng
thực
ngày.
tế có rất là nhiều, ngay cả bạn bè của Hà Lê hiện tại cũng có rất là nhiều người đã từng tốt nghiệp, cũng có một tấm bằng đại học nhưng mà hiện tại họ vẫn rất là mơ hồ về cái chuyện tương lai và họ cũng không biết họ làm cái gì nữa.
Hoặc là họ đang làm một công việc gì đó mà không hề liên quan tới cái bằng
Đúng,
4 năm của
và
họ.
họ cảm thấy những cái bằng 4 năm của họ bây giờ họ rất có rất đúng là hiện tại anh cũng có quen biết rất là nhiều bạn bè mà có một cái tấm bằng đại học nhưng mà vẫn không làm được công việc gì hết, vẫn không có nơi nào nhận hết. Và anh đồng thời cũng biết có những người mà tốt nghiệp bằng giỏi của một cái bộ bộ một cái ngành nhưng mà lại thành công ở một cái lĩnh vực mà hoàn toàn trái ngược với nó. Thì những cái điều thực tiễn đó thì nó làm cho mình hiểu được là cái quan trọng nhất là em phải xác định mục tiêu đi học. Ok, thì bây giờ quay lại cái
Nhưng mà em cũng muốn nhắn thêm một điều nữa, đó là em, tại những bạn mà nghe của mình đó là có những lứa, mọi lứa tuổi,
đúng
thì
rồi
có những bạn đang chập chững tốt nghiệp high school rồi
đúng
vào rồi học đại học mà chưa chọn được ngành nghề,
uh-huh.
hoặc là kiểu lo lắng về tương lai,
đúng rồi
thì em không muốn những bạn nghe như vậy lại sợ là ủa chết cha, bây giờ mình đang theo cái con đường đại học
đúng rồi
thì nghe như vậy mình sẽ làm các bạn hoảng sợ
đúng
hay gì đó,
đúng
nghe nó như là một
đúng
con
đúng
đường
đúng
không đúng.
đúng
Nhưng mà thật sự nó là tùy người thôi. Thì
đúng
đối với Holly với Uyên á, thì tụi mình nghĩ là như vậy, tại vì cái con đường, cái hướng tụi mình đi theo khác với những bạn mà đi học.
đúng
Nhưng mà đi học đại học cũng không phải là một cái con đường mà mình không có nên theo,
đúng
không?
đúng có nghĩa cái chuyện cái ý anh nói ở đây là không phải cái chuyện đại học hay là không phải là đại học, cái quan trọng ở đây là cái self awareness, là mình
Đúng
phải
đúng
hiểu
đúng.
mình trước
Đúng.
mình có thuộc về thế giới đó hay không. Anh nói đơn giản nha, nếu như mục đích của mình là trong cái quãng đời còn sống của mình á, mục đích của mình là cứu được nhiều mạng người nhất có thể, thì em chắc chắn phải trở thành một vị thầy thuốc.
Y tá,
Em
bác
phải trở
sĩ,
thành một bất cứ
surgeon.
đúng em phải trở thành một cái nghề gì đó có thể giúp cho em, và những cái nghề nào bắt buộc em phải đi học. Cái điều thứ hai, nếu như em ước mơ lớn nhất của cuộc đời em là thiết kế ra một chiếc xe có thể bay được, có thể bơi xuống nước, hoặc là thiết kế ra một cái tàu có thể phóng ra không trung, thì bắt buộc em phải là một kỹ sư. Khi mình biết được mình thực sự mình là ai á, thì mình cái chuyện đi học nó không còn là vấn đề nữa. Nhưng mà cũng là một cái vế khác.
Nhưng mà nếu mà bạn chưa biết mình là ai và
Đúng.
chưa biết mình thích gì á
Ừ.
thì nên khám phá nhiều hơn
Cái mục đích ở
là
đây là
vùi đầu vào sách
đúng rồi.
vở và học cái ngành mà mình không không
Ok.
chắc là mình sẽ
Thì
làm cái nghề đó hay là
cái ý
không.
của em vừa nói thì cũng giống như là cái anh chuẩn bị mới chuẩn bị chia sẻ, có nghĩa ở đây là em nói các bạn là nên khám phá. Cái câu hỏi mà anh muốn đặt ra cho em là bây giờ những cái lứa tuổi như 17, 18, 19 mới tốt nghiệp high school ra, em nói các bạn nên khám phá, thì cái câu hỏi các bạn sẽ đặt cho mình là khám phá bằng cách nào? Đúng không? Cái cách mà anh nghĩ các bạn nên khám phá đầu tiên á là hãy đi làm rất là nhiều những công việc khác nhau,
Đúng.
hoặc là khi mà các bạn vào trường á thử rất là nhiều những cái bộ môn khác nhau. Thí dụ anh nói ví dụ nè, các bạn có thể học y không cần phải lấy lớp vi tính, nhưng mà trong trường nó có thư viện, nó có một cái lớp vi tính, mà thử coi mình có thể build được một cái computer hay không, thử coi mình có làm cái này cái kia được hay không, hay là thử lớp nhạc, thử coi mình có thuộc về thế giới artistic hay không. Lấy những cái lớp selective như là
Vẽ.
vẽ, tìm những cái ngành nghề mình có thể làm ở cái lứa tuổi hiện tại, có thể là làm server ở nhà hàng. Nhưng mà trong khi mà các bạn đi làm server ở nhà hàng thì hãy tập trung vào cái người chủ, tập trung vào cái nhà hàng, và thử tưởng tượng xem mình mở một cái nhà hàng thì mình sẽ làm như thế nào, và cảm thấy mình có thích cái bộ môn này, mình có thích cái nghề ngành này. Cái cách duy nhất để sàng lọc là phải thử thật là nhiều cái thì mình mới biết mình thuộc về đâu. Còn nếu như 17, 18 tuổi mà cứ đặt cho mình một câu hỏi là mình thích làm cái gì, thì chắc chắn là mình không bao giờ có câu trả lời. Tại vì đối với anh á, passion come from success, có nghĩa là em phải có được một sự thành công nhất định, thì lúc đó cái passion á nó mới đến, là cái đam mê nó mới tới. Đam mê nó đến từ thành công, đam mê nó không phải tự trên trời rớt xuống.
Nói đơn giản ví dụ như là bạn làm một cái bài toán giỏi rồi, hoặc là bạn hát hay đi, nói
Đúng rồi,
ví dụ hơn,
đúng rồi.
giờ bạn hát hay nhưng mà bạn không biết là bạn hát hay cho tới khi một người nào đó khen ô bạn hát hay quá thì bạn sẽ cảm thấy là
Đam mê
thành
hơn.
thành công, đam mê hơn,
Đúng
bắt
rồi.
đầu mình muốn hát hơn,
Đúng
cái kiểu
rồi.
như vậy.
Giống như là đi vô lớp mà mình bài toán nào cũng khó hết, tự nhiên cái mình học một cái bộ môn, mình học một cái lớp đó, học cái đúng cái ông thầy đó, bắt đầu mình cảm thấy toán rất dễ và mình giải rất là nhanh. Và ông thầy đó công nhận, cả lớp công nhận mình học toán rất là giỏi. Cái sự công nhận nó đem đến một cái cảm giác thành công, và từ cái cảm giác thành công đó nó sinh ra cái đam mê. Thì lúc đó khi mình có đam mê rồi thì mình mới xác định được là à, đây là con đường mà mình nên đi, và đây là nơi mình thuộc về. Đam mê nó không đến từ cái chuyện là tôi thích, hiểu không? Thích thôi nó chưa đủ. Cho nên là và một cái điều nữa mà Holly cũng muốn nhắn nhủ với các bạn ở cái lứa tuổi 26, 27 bây giờ á, thì tất nhiên những cái điều mà Holly chia sẻ ở đây á nó sẽ rất là phù hợp cho những ai mà 26, 27 tuổi trở xuống. Còn thí dụ như 30, 30 mấy tuổi thì có thể những cái kinh nghiệm của các anh chị sẽ khác, đúng không? Có thể là anh chị sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm nó phù hợp với tụi mình nữa. Nhưng mà cái duy nhất mà anh có thể xác định ngày hôm nay là khi mà em 17, 18 tuổi, em còn không biết ngày mai em ăn cái gì, thì làm sao em có thể chọn ra được một cái ngành nghề mà em có thể nói chắc ăn là tôi sẽ làm cái nghề này cho đến lúc tôi chết, và tôi sẽ không có một ngày nào hối hận với cái ngành nghề đó. Làm sao em có thể ra một cái quyết định chấn động. Đối với anh, cái quyết định đó là một quyết định chấn động cả một cuộc đời của mình. 17, 18 tuổi là một cái lứa tuổi, 20, 21 cũng là một cái lứa tuổi không thể nào đủ chín chắn để ra được cái quyết định đó. Trừ khi là nó có một cái điều thôi thúc ngay từ nhỏ, một cái đam mê mà nó luôn nằm trong lòng mình và mình quyết định đi theo đuổi đam mê của mình thì khác. Còn đại đa số thì anh nghĩ là có rất nhiều bạn sẽ mơ hồ. Cũng giống như anh rất là mơ hồ ở cái lứa tuổi đó.
Em muốn nói ở tập sau Uyên sẽ Uyên với lại Holly sẽ có một tập nói riêng về những cái công việc mà Holly đã từng làm trong quá khứ
Đúng rồi.
để cho các bạn hiểu rõ hơn về Holly và Uyên đã thử như thế nào để có thể ra được quyết định
Đúng.
cho bây giờ.
Ở đó là cái chuyện mà ngành nghề ha, là mình phải thực sự cái nói chung kết lại là self awareness, mình phải hiểu mình là ai và mình thuộc về cái không gian nào.
Ok, thì bây giờ anh có thể kể cho mọi người biết là bây giờ anh đang làm những công việc gì không? Những công việc
Là những công việc hiện tại anh đang làm
hiện
đúng
công
không?
hiện tại anh đang làm.
Hiện tại công việc đầu tiên là một công việc mà Harley yêu thích nhất, và Harley nghĩ là cái này Harley không có tính nó là một công việc, nhưng mà Harley cũng có kiếm được income từ cái công việc đó. Công việc đầu tiên đó là wedding photographer, là Harley làm
Chụp hình
nhiếp
cưới.
ảnh cho đám cưới. Và những cái đám cưới của Harley chụp thì thường nó sẽ nghiêng về những cái couple mà họ rất là đam mê những cái gọi là sao ta, họ rất là creative, họ thích làm những cái thước phim, họ thích chụp những cái tấm hình mà nó mang tính chất nghệ thuật cao, cũng như là những tấm hình mà gọi là rất là có emotion ở trong đó. Harley thích, rất thích nhìn những cái tấm ảnh mà nó có cảm giác. Ok, để nói sơ sơ về cái phong cách chụp hình của Harley thì nếu như các bạn đã từng biết về chụp hình á, thì nó sẽ có bao giờ mà em đi chụp hình hoặc là em thấy một cái cặp chụp hình mà kiểu như là chị nghiêng đầu lên vai anh rồi chị cười đi, hiểu không? Nhưng mà bình thường cái cặp này họ không có như vậy, họ rất là vui, họ rất là quậy, họ rất là chọc ghẹo nhau, chứ không phải là cái kiểu thùy mị, nhẹ nhàng kiểu như là chị đặt đầu lên vai anh, đúng không? Cái mục đích khi mà anh chụp tấm hình là khi cái couple đó họ nhìn vào cái tấm hình đó thì họ phải thấy được họ trong đó, chứ không phải là chụp một cái kiểu mà mình nghĩ là
Không
đẹp.
giả tạo,
Đúng rồi, họ
rất là
cảm thấy
thật.
họ mình họ nhìn ở đây thì yes, có nghĩa là có một cái điều khó khăn nhất mà anh cảm thấy cái nghề đó nó làm cho anh bị chùn bước một chút xíu, có nghĩa là có những người họ không thích cái cách họ cười, nhưng mà cái cách họ cười đó lại là chính là bản thân họ. Ngày bình thường họ đều cười như vậy, bạn bè đều thấy họ cười như vậy và họ đều thích cái kiểu cười đó, nhưng mà khi mà họ lên hình thì họ lại bị so sánh mình với những người khác.
Giống như em mỗi lần em
Đúng
lên
rồi,
hình em thấy em cười em
đúng rồi
mập.
đó. Nhưng mà bình thường em là một người hay cười và em cười thì cái khuôn mặt em như vậy, thì cái mục đích mà anh hướng tới khi mà anh chụp hình cho một cặp nào đó là họ phải thấy được tính chất của họ, họ phải thấy được con người của họ trong tấm ảnh đó, chứ anh thì thường không có tạo ra những cái kiểu đứng hay cái dáng chụp. Đó là lý do tại sao mà trước khi Holly chụp một bộ ảnh nào á thì Holly sẽ spend rất là nhiều thời gian nói chuyện với cái cặp đôi đó, cũng như là theo dõi họ trên Instagram, cũng có giống như là đi ăn đi uống này nọ, và mình trở thành bạn, mình hiểu về nhau, xong sau đó thì cái buổi chụp hình sẽ trở nên rất là thoải mái, đúng không? Cũng như là Holly sẽ thích chụp những cái kiểu như là những cái kiểu nó hơi quậy một chút, hiểu không? Như là thí dụ như là mở lon bia ra xong rồi cái là mình
Shake
lắc lên á,
lên,
xong rồi bia nó
bắn
bắn bắn tùm
tùm
lum tùm la,
lum.
thì cái kiểu đó nó rất là vui, đúng không? Nói chung là đó là một cái nghề mà Harley rất là thích, và Harley nghĩ cái nghề chụp ảnh á nó làm cho mình không có bị khô khan á, nó làm cho mình lúc nào cũng cái đầu óc của mình lúc nào nó cũng creative, thì cái creative đó nó lại được sử dụng rất là nhiều trong những cái khía cạnh khác của công việc. Ok, thì đó là công việc đầu tiên. Công việc thứ
Nó
hai,
là công việc tay trái
ok ok thì công việc tay trái, công việc tay phải,
không?
tay phải chưa có chính đúng không? Ok, công việc tay phải
Ủa,
á,
tay phải là chính rồi, có hai
không
tay thôi mà.
công ok
Hay
công chưa
anh có nói em đi,
ok
anh có
vậy còn một
nói
công việc tiếp theo đi. Công việc tiếp theo hiện tại thì Holly với lại hai người partnership nữa của Holly thì tụi mình đang có một cái công ty làm về social media. Thì tụi mình chuyên manage tất cả những cái social media account cho những cái business như là nhà hàng, sản phẩm, hay là nói chung là hay
nhà
là
nữa,
hả
nhà đúng
nhà
không?
những cái khu nhà mới builder hay này nọ, thì tụi mình provide những cái content media cũng như là manage tất cả những cái social platform cho người ta.
Tức là manage Instagram, Facebook, Pinterest,
Đúng
những
rồi,
cái
thì tất cả
đó.
những cái handle đó thì mình sẽ giống như là tư vấn cho người ta xem thử là cái business nó thuộc dạng business gì và cái platform nào thì là phù hợp với người ta nhất. Thì cái đó
Đại
là
khái giống như là marketing.
nó cũng là một phần của marketing, nhưng mà nó cũng là một phần của marketing.
Nhưng mà nó gọi là social
Đúng rồi,
management.
social management. Còn cái marketing thực sự nó là một cái gì đó nó hơi cao hơn một tí. Đó
Ừ.
là nó phải hiểu về market trends, nó phải đọc và hiểu những cái KPI, những cái data list, những cái như dạng như vậy. Ok, thì đó là công ty đó, là họ lại sẽ partner với hai người khác nữa.
Ừ, công ty tên gì?
Công ty đó tên là LuxNova.
Thì các bạn có thể follow Lux Nova ở trên Instagram.
LuxNovaMedia.com, đó là cái tên công ty của tụi mình.
Ừ.
Ok, còn cái nghề chính hiện tại, cái mà Holly tập trung nhiều nhất tất cả những thời gian của mình, đó là Holly làm real estate. Thì khi mà Holly làm real estate, cái mà mình đam mê nhất đó là nhà cửa. Anh nghĩ là anh bắt đầu đam mê nhà cửa từ rất là lâu rồi. Nói chung là anh nghĩ là ai cũng thích giống anh thôi, giống như là ai cũng thích nhà đẹp, ai cũng thích nhà cửa, nhưng mà anh lại thích cái kiểu kiến trúc, thích nhìn, thích sờ, thích thích đi vô trong coi, thích thế này thế kia.
Em nghĩ là cái đam mê đó của anh nó được kiểu là spark từ cái lúc mà mình chuyển sang nhà mới
Đúng
á,
rồi, đúng
đúng
rồi, có
không?
nghĩa là, nhưng mà ngay từ trước đó anh đã, có nghĩa là anh nghĩ là ai cũng thích nhà đẹp hết, ai cũng thích xem nhà đẹp hết, đúng không? Nhưng mà anh thì lại có những cái ngày cuối tuần lúc mà anh còn nhỏ á, là sẽ đi theo chú, đi theo mẹ, và mình thích đi vòng vòng tất cả những cái nhà, những cái khu nhà, và bắt đầu mình nhìn là ồ, nhà này, nhà máy này, nhà máy kia. Anh nghĩ là cái chuyện anh thích nhà là từ cái hồi anh ở Việt Nam á, là cái kiến trúc ở Đà Lạt thì nó sẽ rất là đặc biệt so với tất cả những cái vùng miền khác ở Việt Nam. Đà Lạt giống như các bạn cũng đã biết là nó thuộc về thực dân Pháp nhiều, cho nên có rất là nhiều những cái villa, những cái biệt thự được xây theo cái phong cách của người Pháp. Đúng không? Thì anh lại bị mê những cái kiến trúc đó ngay từ nhỏ, rồi khuôn viên của căn nhà cũng vậy. Cho đến lúc giống như em nói, là khi mà mình thực sự đi mua cái căn nhà của mình á, bắt đầu mình mới hiểu được cái nghề đó, và bắt đầu mình mới cảm thấy là có thể đây là cái mà mình thích nhất. Nhưng mà anh nghĩ là cái chuyện mà anh chuyện ok cái chuyện mà anh làm real estate agent mà chính nhánh địa ốc á, quay về cái chuyện chính, là đi làm một cái công việc 9 tới 5 giờ. Hồi nãy anh chia sẻ với các bạn là mình phải biết mình thuộc về đâu á. Cái thời điểm đó là cái thời điểm mà anh tìm hiểu ra được bản thân mình giỏi cái gì. Anh hiểu rõ là mình giỏi cái gì, mình giỏi cái gì, và lúc đó mà anh cảm thấy là khi mà anh làm việc ở nhà băng á, nó chỉ cho anh phát huy được 60% cái khả năng của anh thôi. Và cái 40% kia thì không được phát huy. Đó là một trong những cái lý do lớn nhất mà tại sao có rất là nhiều người họ cảm thấy bị gò bó. Đúng không? Ai cũng cảm thấy gò bó, nhưng mà có những người họ cảm thấy gò bó và họ không biết là lý do tại sao họ bị gò bó.
Cái khả năng của Harley mà Harley nói tới đó là khả năng giao tiếp, convincing. Harley nói rất là thuyết phục.
Rồi relationship building, đúng không? Conversations,
Connections.
connection, giao tiếp nha. Anh nói chung là anh thích social life, anh thích những cái nghề nào mà nó social, cũng như là những cái nghề nào mà mang lại cái sự hạnh phúc cho người khác, đúng không? Thì nói quay lại cái chuyện làm ở Japan, nó chỉ cho phép anh được cái khả năng là social life thôi. Anh chưa có negotiate được, anh chưa có đem cái kiến thức của mình để bỏ lên một cái bàn tính được. Cho nên anh cảm thấy anh bị ức chế, anh cảm thấy anh bị gò bó. Quay lại với cái câu chuyện hồi nãy, mình chỉ cảm thấy gò bó khi mình biết mình là ai á. Có những người họ cảm thấy họ gò bó, đúng không? Họ cảm thấy họ rất là bị bí và gò bó khi làm một công việc gì đó. Nhưng mà tại sao họ bị gò bó thì họ không trả lời được. Và đó là lý do tại sao họ không biết họ giỏi cái gì, cho nên họ không có thể ra được cái quyết định là mình nên ở lại công việc này hay tìm một công việc khác phù hợp hơn. Bởi vì ngay chính bản thân họ cũng không biết cái gì là cái phù hợp hơn. Bản thân anh biết rõ anh phù hợp vào nơi nào, cho nên khi mà anh lấn thân vào địa ốc á, thì cái nghề này nó cho phép anh được thỏa mãn tất cả những cái mà anh có. Cho nên cái cảm giác fulfillment, anh cảm giác mình được đầy đủ, mình được lấp đầy đủ, thì lúc đó mình cảm thấy thoải mái nhất, mình cảm thấy thở phào nhẹ nhõm nhất. Và khi mình làm một cái công việc 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ một ngày, mình cảm thấy không có stress, không có gì hết. Và cái duy nhất mà mình tập trung là làm sao để mình có thể tốt hơn ngày hôm qua.
Người ta có một cái câu nói đó là when you do something you love, you don't feel like working at all.
Đúng rồi.
Tức
When
là khi mà
you...
mình làm cái công việc mà mình thích là mình
Uh-huh.
không có cảm thấy là mình đang làm việc. Giống
Đúng
như
rồi.
bây giờ em có thể thức tới 2 giờ sáng, và cái việc đó là hầu như trong tuần sẽ có những ngày mà em thức tới 1 2 giờ sáng để
Đúng
em
rồi.
làm việc của em, nhưng mà em không có thấy cực, em không thấy mệt mỏi,
Đúng rồi.
vì cái đó là em đang làm cho em.
Đúng.
Nhưng mà nếu mà em phải thức 1 2 giờ sáng để mà em học bài á, em sẽ cảm thấy cực
Đúng
kỳ
rồi.
stress luôn.
Có nghĩa là giống như em nói đó, khi mình làm một công việc mình thích, thì cái đó không được tính là một công việc và mình chưa bao giờ đi làm một ngày nào hết. Và anh nghĩ là chỉ có khi nào mình cảm giác được cái điều đó thì mình mới thực sự thành công thôi. Cho nên là anh cảm thấy rất là may mắn khi mà mình tìm hiểu được bản thân mình và mình tìm ra một cái công việc mà nó phù hợp với mình nhất.
Khi mà còn ở cái lứa tuổi mà còn sớm đúng
Ừ, sớm thì cũng không biết là có sớm hay không, tại
em nghĩ
vì
là vừa phải, tại
vừa
nếu
vừa
mà
đủ
anh còn trẻ quá thì cái công việc này nó
không
anh
phù hợp.
không phù hợp, tại vì như là agent real estate thì người ta sẽ muốn những cái người mà dày dặn kinh
Đúng,
nghiệm
đúng
hơn, và
rồi.
những người nhìn trẻ quá người ta lại cảm thấy không tin, tại vì mua nhà là người ta phải bỏ ra một số tiền rất lớn, có thể nói là mua nhà là cái mà
Cả một cuộc đời.
purchase mà lớn nhất cuộc đời của người ta, cho nên
Đúng
là
rồi.
người ta muốn một cái người nào mà nhìn
Nhưng mà
có kinh
đúng
nghiệm.
đúng mà quay lại cái điều em vừa nói thì kinh nghiệm nó không đến từ lứa tuổi.
Đúng.
Thí dụ như anh làm từ năm hăm anh 21 tuổi, bây giờ anh 27 tuổi thì anh có thể đã làm cái nghề này 7 năm rồi. Cũng như có một người là vừa mới bị đuổi việc năm 35 tuổi, hoặc là vừa bị đuổi việc năm 3 40 mấy tuổi, và họ không có một công việc gì nào khác để làm, và họ chọn làm cái nghề địa ốc này để sinh sống qua ngày. Thì cái người đó cho dù 35 tuổi hay 40 tuổi thì họ cũng chỉ được gọi là một người mới vào nghề. Còn
Đúng
anh
đúng.
cho dù 27 tuổi nhưng anh đã đam mê cái này từ năm anh 21 thì anh đã có 7 năm kinh nghiệm trong nghề rồi. Cho nên cái tuổi nó không có quan trọng ở trong địa ốc, trong tất
Đúng
cả những cái
đúng.
nghề mình không có quan trọng. Quan trọng ở chỗ là cái phong cách mình làm việc, cái kiến thức của mình và cái cách mình giao dịch một cái transaction nó như thế nào. Nói về cái chuyện mà anh cảm thấy mình phù hợp với cái nghề này á, cũng có rất là nhiều yếu tố là cái người mà mình gặp trong cái nghề này nữa. Nói chung là Uyên cũng biết là Holly gặp một anh tên là Việt. Anh Việt thì giống như là một cái người mà
Hi Việt. If
anh Việt là một cái người mà lớn hơn Holly khoảng 9 tuổi, 10 tuổi hả?
listening.
Nhưng mà giống như là một cái người mentor mà Holly nghĩ là vô tình đó mà mình gặp được đúng cái người mà từ trước giờ mình mong muốn gặp được á, rất là thành công, rất là am hiểu về rất là nhiều thứ, không chỉ là cái công việc không, mà anh Việt với Holly có rất là nhiều những cái chuyện, những cái sở thích chung, như là rất là thích xe nè. Anh Việt thì tập võ jiu-jitsu rất là giỏi. Hiện tại thì anh Việt đang là brown belt và chuẩn bị lên black belt, thì anh Việt lại chỉ cho Holly những cái đó nữa. Thì nói chung là có rất là nhiều những cái chuyện khác dính với nhau, nhưng mà cái quan trọng nhất là một cái người mentor mà khi mà người ta gặp mình á, người ta thấy được một điều gì đó mà mình không thấy được ở bản thân mình, và người ta ra một cái quyết định là người ta sẽ đầu tư thời gian và kiến thức của người ta vào vào mình á, thì mình cảm thấy cái quãng đường thời gian thành công của mình nó đi rất là nhanh. Và từ đó thì mình trở thành bạn bè, và nhưng mà mình thì lúc nào cũng cũng nghĩ là cái sự thành công ở trong cái con đường ở ngoài đời thì mình lúc nào cũng cần một người mentor, trong bất cứ nghề nào cũng vậy, kể cả khi làm bác sĩ cũng cần gặp một cái người bác sĩ mà người ta dám như là cầm tay chỉ việc mình mà không có đòi hỏi mình một cái điều gì á. Thì cái người đó là một cái người rất là quan trọng, cho dù các bạn làm bất cứ một cái nghề nghiệp nào thì cũng phải luôn luôn để ý tới một cái người mà họ sẽ dắt tay các bạn đi rất là nhanh trên cái con người của mình. Cho dù là một đầu bếp cũng sẽ vô tình gặp một cái người đầu bếp cực kỳ giỏi, và người ta có thể tự nhiên giúp đỡ các bạn vô điều kiện. Tiếng Việt mình nó gọi là quý nhân á, đúng không? Là mình sẽ gặp được người đó, và Holly cảm thấy vô cùng may mắn ở hai điều là mình tìm ra được mình là ai, mình rớt vào một cái môi trường mà rất là phù hợp với mình, và mình gặp ngay cái người mà họ đồng ý làm tất cả mọi thứ để cho mình có thể thành công.
Anh có đang hạnh phúc không?
Hiện tại thì
Với những công việc mà anh đang có.
nếu mà nói công việc thôi á, nó mang lại một cảm giác rất là hạnh phúc, tại vì không có điều gì để anh phải lo lắng hết. Có nghĩa là đương nhiên là khi mà mình làm việc thì sẽ có một cái chuyện tồi tệ nào đó xảy ra,
Nhìn chung, in general
nhưng mà
thì
mình nghĩ đó là một phần nào đó của một cái quãng đường, đúng không? Một con đường em đi từ A đến B thì chắc chắn cũng sẽ có những lúc mà con đường đó nó rẽ một chút, hoặc là nó bể một chút, hoặc là nó hơi gồ ghề một chút, nhưng mà nó vẫn là cái con đường mà em phải đi để đến cái đích đó. Thì anh nghĩ là không có con đường nào là gọi là đẹp miên man, đúng không? Cho nên tất cả những cái chuyện xảy ra thì đối với anh hiện tại á, nó chỉ là một phần của quãng đường thôi. Khác với khi anh làm ở nhà băng á, khác với khi anh làm cái công việc mà 9 giờ đến 5 giờ, tất cả những cái chuyện xấu mà anh gặp á, anh đều nghĩ là đây là cuối cùng rồi, đây là kết thúc của công việc này rồi. Anh không thể nào chịu đựng công việc này thêm một ngày nào nữa. Anh nghĩ đây là ngày cuối cùng anh sẽ làm công việc này. Nhưng mà khi mà anh nhảy qua làm cái nghề này thì khi anh gặp khó khăn á, thì anh cái cách suy nghĩ của anh đó, nó chỉ là đây là một phần của cái quãng đường mà mình phải đi thôi. Có nghĩa là trước sau gì mình cũng đã đi con đường này và mình không hề nghĩ, không hề có cái ý nghĩ là mình sẽ làm một
bỏ
công việc nào khác. Đúng
nó
rồi.
bỏ cuộc.
Đúng rồi.
Multiple source of income là đó là những cái nguồn mà kinh tế từ của Hoa Lì. Thì quay về với vậy Uyên, anh mới hỏi em
Ok, anh hỏi
anh
nè.
có tương tác với em.
Ok. Bây giờ anh muốn em chia sẻ cho các bạn biết công việc mà em yêu thích nhất hiện tại. Bắt đầu từ đó đi.
Công việc mà em yêu thích nhất hiện tại thì em có thể nói đó là cái company của em.
Đúng rồi, cái công ty,
Ừ,
đúng không?
cái công ty của em.
Công việc yêu thích nhất là cái công việc mà làm cho mình hạnh phúc nhất, chứ không phải là công việc mà mang lại cho mình nhiều tiền nhất. Ok.
Đúng.
Ok.
Thì Uyên không có muốn bật mí quá nhiều về
Đúng.
cái công ty là Uyên đang làm gì. Thì đại khái là Uyên đang bán đồ online, nhưng mà Uyên có website. Uyên làm theo một cái kiểu, không phải khi mà người ta nói là bán đồ online á, các bạn sẽ tưởng tượng ra là livestream bán hàng dơ lên rồi chốt đơn này nọ, nhưng mà Uyên kinh doanh theo một cách khác, đó là Uyên mở website. Uyên cũng có handle những cái social media như Facebook, Instagram, Pinterest. Công việc thường ngày của Uyên là Uyên làm marketing cho cái công ty của Uyên, tức là Uyên chạy ad, Uyên làm content
Cho cái
cho cái page, rồi Uyên update với lại manufacturer, liên lạc mỗi ngày đều nói chuyện với manufacturer từ rất là nhiều nguồn khác nhau để mà lấy sản phẩm về bán.
page.
Rồi mỗi ngày em cũng làm kiểu như là update cho page, em học thêm về SEO, học thêm về marketing, học thêm về
Google Pixel.
newsletter, Google Pixel, rất là nhiều những cái đó. Nó giống như là một cái thế giới khác.
Đúng.
Em đang cố gắng tìm một cái từ để mà diễn tả kiểu như là
Em diễn tả
em
điều em muốn diễn tả điều gì?
em đang muốn nói
Em muốn diễn tả về cái công việc đó, hay em muốn diễn tả về cảm giác của em về công việc đó, hay là em muốn diễn tả về điều gì?
nhiều khi trong đầu em nó có quá nhiều thứ mà em
Thì
không biết
em
nói
phải giải
ra.
thích thì anh sẽ giúp cho em diễn tả. Khó bỏ qua
Khó quá.
hả?
Tại vì thật sự á, là Uyên chưa bao giờ, ngoài Holly ra thì Uyên không có chia sẻ về cái công việc của Uyên nhiều. Mà Uyên đang chắc chắn dám khẳng định nó là một công ty, tại vì Uyên đã đăng ký LLC, tức là gì, viết tắt của gì quên rồi.
Limited Liability Corporation.
Đúng rồi, LLC tức là
Để coi,
Uyên.
để verify coi đúng không nha. Nói gì cũng phải double check.
Thì cuối năm Uyên vẫn phải đóng thuế, thì nó là một công ty chính thức và Uyên đã đầu tư thời gian và chất xám của
Ok,
mình
đúng
cho
rồi, anh nói đúng. Nó là Limited Liability Company chứ không phải Corporation, ok.
company.
À.
Và đã đầu tư chất xám và như là công sức cho công ty thì được một năm rồi, tới
Đúng rồi.
tháng 10 này là đúng sinh nhật được một năm. Thì Uyên các bạn có thấy là Uyên bị vấp khi mà Uyên nói về cái công việc này á, là tại vì Uyên khá là âm thầm làm nó và Uyên không có chia sẻ cái này nhiều ra, nên khi mà phải nói ra hay là giải thích ra, Uyên không biết là phải nói như thế nào.
Chị nói anh chị anh nghĩ là em nên chỉ chia sẻ đơn giản, đó là anh nghĩ được cái sự, anh cảm nhận được cái sự hạnh phúc của em là khi mà mình có một cái suy nghĩ, mình biến nó thành mình có một cái idea, mình biến nó thành một cái sản phẩm, và sau đó thì khi mình tung nó ra thị trường và thị trường chấp nhận cái sản phẩm của mình á, thì đó là một cái điều sung sướng nhất mà một người kinh doanh có thể làm được. Chưa nói về cái vấn đề lợi nhuận, revenue, profit share hay tất cả những thứ đó. Và anh nghĩ cái điều thứ hai á là khi mà em mở một công ty thì nó giống như là một đứa bé vậy đó, thì sẽ đi qua rất là nhiều những cái giai đoạn khác nhau. Có rất là nhiều người họ sai lầm ở chỗ là khi họ mở công ty và họ nhìn vào cái revenue và họ nói là ồ, chỉ có như vậy thôi hả, hay là tôi muốn được nhiều hơn, hay là tôi expect nó phải cao hơn hoặc là mạnh hơn. Cái điều đó đối với anh nó giống như là một cái đứa bé mới nằm trong nôi mà em expect nó phải chạy, hoặc là expect nó phải đu dây hay là nhảy dây, hay là hiểu không? Anh nghĩ là khi mà mình làm một công ty á thì nó giống như là nuôi một đứa bé vậy đó, nó sẽ đi qua từng giai đoạn, có rất là nhiều những đúng không? Có nghĩa là ngay cái giai đoạn ngay ban đầu mà khi em mở một công ty, có phải em thức sáng thức đêm
Đúng, em thức
giống như
sáng
một
thức
đứa bé
đêm.
đúng không? Bây giờ thì em đã ngủ ban ngày và em đã ngủ ban đêm được rồi đúng không? Em không cần phải em thấy nó đúng.
Đúng.
Giai đoạn này là cái đứa bé công ty của em
Bắt đầu tập bò.
nó đã bắt đầu là đã bò được rồi, đã có sự di chuyển và nó đã ngủ đêm rồi, không còn đánh thức em dậy nữa. Sau này thì nó sẽ đi vào những cái trạng thái như là chạy đi đúng không?
Em có thể nói mỗi ngày hạnh phúc của em khi mà em vô website và em track được là một ngày đó có hơn 50 người vô website của em là điều đó làm em rất là vui rồi.
Đúng rồi.
Chứ chưa cần nói đến là
Hôm
có
bữa là
make
anh thấy
sale hay là
bốn trăm mấy
không.
chục người mà hả?
400 mấy chục người trong vòng nửa tháng.
À, vậy là cũng rất là nhiều chứ.
Bây
Thì
giờ
đó,
thì
thì nói chung là khi mà mình làm một công ty thì mình phải học được cái cách track những cái con số, và cái mục đích hàng ngày của mình là làm sao cho con số ngày hôm nay tốt hơn con số ngày hôm qua.
đúng.
Và khi mà bước chân một kinh doanh thì mình cũng sẽ phải chấp nhận một điều, đó là sẽ có ngày nắng, sẽ có ngày mưa, sẽ có những ngày bão và cũng có những ngày rất là đẹp trời. Đó là một cái điều mà công việc 9 giờ đến 5 giờ sẽ mang lại cho các bạn, đó là ngày nào cũng là một ngày không nắng, không mưa. Còn vào trong kinh doanh thì sẽ có ngày nắng, sẽ có ngày mưa, sẽ có ngày bão, sẽ có ngày tuyết.
Em là
Thì
một người thích đặt ra mục tiêu và đạt được cái mục tiêu
đúng
đó.
rồi.
Cho nên là mỗi ngày cũng như là tháng này công ty make được nhiều đây tiền.
Thì tháng
Thì
sau mình
tháng
sẽ
sau em sẽ cố gắng làm bằng mọi cách để có thể tăng cái số order hay là cái số
đúng
tiền nó
rồi.
lên. Thì đó là hạnh phúc mỗi ngày của em. Và em làm công ty của em giống như là 9 to 5 là người ta làm 40 tiếng một tuần đúng không? Em có thể làm cho
60 tiếng, 70 tiếng, 80 tiếng.
80 tiếng một tuần làm
Giống
rất
như
là
công việc của anh
nhiều.
hiện tại thôi, đúng không? Ok, thì nói nhiều quá về công ty thì anh nghĩ là các bạn sẽ rất là tò mò là em làm cái gì. Nhưng mà chắc chắn với các bạn một điều là Uyên sẽ bật mí, Uyên sẽ nói thẳng với các bạn Uyên làm cái gì khi mà cái thời điểm nó
Nó
phù
chín
hợp, nó
mùi.
hợp phù hợp nhất. Tại vì ngay từ đầu thì tụi mình cũng rất là phân vân. Nhưng mà Hà nghĩ nói với Uyên là nên tập làm một cái người kinh doanh chính thức, làm một cái người kinh doanh thực thụ. Nếu như Uyên không làm được thì Uyên cũng sẽ học được rất là nhiều điều. Không 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 phải công ty này thì sẽ là công ty khác, không phải sản phẩm này thì sẽ là sản phẩm khác.
Em muốn làm một người kinh doanh chứ em không có muốn là một influencer có
Đúng rồi,
một cái brand
đúng
bán đồ.
đúng rồi. Có nghĩa là tụi mình sẽ tránh xa khỏi cái phong cách là trở thành một người nổi tiếng, nhiều người biết rồi mình được gọi là influencer, sau đó
Mà
là
thực sự
mình
em cũng không thấy em nổi tiếng để mà em
đúng
có thể làm
đúng
cái gì
đúng đúng và ý ý anh ý
promote được cái brand thành
ý anh nói ở
công
đây
dựa vào
là
tên của
cái phong
em.
cách kinh doanh của mình đều, cả anh và em đều đồng ý một chỗ là mình không dùng cái tên của mình để mà đặt cho sản phẩm. Tại vì anh muốn biết sản phẩm đó thực sự có giá trị cho cuộc đời không, có giá trị cho những người mua hay không. Anh không muốn người ta mua một sản phẩm chỉ vì sản phẩm đó là của em. Và em cũng đồng ý với điều đó, và em
Nếu mà
cũng
người ta mua đó là sản phẩm đó của
đúng
em thì
rồi
nó là thành merch rồi chứ
đúng rồi
em không phải là run
đúng
một công ty.
rồi. Đó, cho nên là giống như là mình mở nhà hàng, mình mời bạn bè tới ăn thì chắc chắn bạn bè mình sẽ đều sẽ tới ăn một lần, hai lần, ba lần, nhưng mà bốn lần, năm lần, sáu lần để cho người ta thực sự vẫn tiếp tục tới nhà hàng mình ăn thì thực sự đồ ăn phải ngon.
Đúng.
Chứ người ta không thể nào ủng hộ mình cả đời được.
Đúng đúng.
Cho nên mình phải hiểu được là thực sự cái kiến thức của mình, cái idea của mình, cái sản phẩm của mình có mang lại giá trị hay không. Nếu nó không phải mang, nếu nó không mang lại giá trị thì mình phải biết cái cách nói là nó không mang lại giá trị là thực sự sản phẩm nó không mang lại giá trị, hay là em đang offer cái sản phẩm đó cho một cái thị trường không đúng.
Đúng.
Vậy thì em nên thay đổi sản phẩm hay em nên thay đổi thị trường?
Đúng.
Thì những cái điều đó nó rất là tốt để em có thể hiểu được và học và hiểu trong những cái tuổi của em bây giờ là 21, 22 tuổi, thì anh nghĩ là nó sẽ mang lại cho em rất là nhiều những cái kiến thức sau này. Và giống như các bạn đều biết nó, kiến thức với lại sức khỏe là hai cái mà là tài sản lớn nhất mà một con người có thể có, thì học nhiều cũng không bằng là mình làm nhiều đúng không?
Đúng.
Ok, thì
Thì
đó
đó
là công việc
là
đầu tiên,
một
công việc
công
mà Yên,
việc.
ok, đó là công việc mà Yên yêu thích nhất đúng không?
Đúng.
Bây giờ tới công
Và
việc mà công việc
thứ hai.
không không phải gọi thứ hai, anh sẽ đặt chủ đề theo những cái khác nhau. Công việc mà em yêu thích nhất là xong rồi. Công việc mà em đang làm nhiều nhất
Công việc em đang làm nhiều nhất.
cũng là nó hả?
Cũng là nó luôn. Và công việc mà em chọn để là hỗ trợ kinh tế cho cái
Cho cái công việc
công
đó
ty của
đó
em. Tại vì mở công ty không phải là mở ra rồi expect là tiền sẽ vô, mà
à,
là mở một công ty ra mình phải từ đầu mình phải có một cái nguồn vốn
mình phải
cho cái
nuôi được
công ty
nó.
đó. Đúng. Thì công việc mà Uyên đang có nguồn vốn từ đó là công việc make up. Thì cũng như Uyên đã nói ở nhiều tập trước, thì hồi tháng 12 năm 2019 á, là Uyên có đi Việt Nam. Kế hoạch đó là chỉ đi 2 tháng thôi, nhưng mà vì Covid nên Uyên bị kẹt lại thêm 1 tháng nữa, là cộng lại là đi Việt Nam 3 tháng để Uyên học make up từ anh hai của Uyên á là Cunily, là cũng make up cũng khá là nổi tiếng ở Việt Nam, thì đó cũng là mentor, là thầy của Uyên dạy make up. Thì đó là cái công việc mà yêu thích thứ hai của em. Thì hiện tại Uyên đang make up cho cô dâu, make up cho đám hỏi, make up cho photoshoot, cho đi tiệc, đi sinh nhật, hay là nói chung là mọi cái event thì Uyên đều có, và nhận nhiều nhất là cho cô dâu và phụ dâu và cả mẹ của cô dâu luôn.
Anh nghĩ là make up nó cũng là một phần công việc mà em chọn là tại vì bản thân em cũng có cái skill đó được anh chỉ cho, với lại
Em cũng rất là thích công việc đó,
em cũng có
tại
một
hồi
phần
trước á, em không nghĩ là em thích làm đẹp cho người ta, cho đến khi mà em học cái make up rồi thì em mới cảm nhận được cái đó. Em thấy là ồ, mình cũng thích làm đẹp cho người ta, khi mà em make up được cho một cô dâu mà thiệt là đẹp và người ta thích cái make up của em làm á, về em rất là vui.
Thì đó là một cái phần thứ hai, còn công việc cuối cùng.
Công việc không phải công việc cuối cùng mà làm những công việc khác thì nó khá là part time đó với em. Ví dụ như là làm podcast cũng là một công việc, và làm YouTube cũng là một công việc. Thì dạo này em muốn tập trung cho YouTube nhiều hơn một chút xíu, nhưng mà em đang bị rất là nhiều công việc mà em không có đủ thời gian để làm hết tất cả. Và đối với podcast thì bây giờ Uyên đang có The IUF Show podcast các bạn đang nghe, và thêm một cái podcast khác dành cho con gái mà Uyên làm với lại Tammy, tên là Keeping It Raw. Thì các bạn có thể lên Instagram và search Keeping It Raw podcast, cũng như là trên Spotify Keeping
Keeping
It
it
Raw.
raw, raw là RAW á, có nghĩa là dịch
RAW.
ra tiếng Việt nó là cái gì ta?
Kiểu như
Giữ
là
cho nó
thực
thực
tế.
tế nhất hả? À, đó.
Không biết.
Nói vậy đi.
Và Uyên vẫn làm công việc part time của Uyên ở chiropractor, tức là bác sĩ vật lý trị liệu. Thì Uyên cũng đã nói về cái công việc này cũng mấy tập trước rồi, cho
Nói
nên là
chung là
mình
anh nghĩ
cũng
là tới hiện
cần.
tại thì mọi người cũng đã biết em làm cái gì ở cái khúc đó rồi.
Thì đại khái là hiện tại Uyên có những cái source of income đó, và còn một cái source nhỏ nữa mà gọi là kiểu làm influencer á. Thì có những cái brand, những cái nhãn hàng họ sẽ muốn collab với mình, và đôi khi em collab được với những nhãn hàng lớn thì em sẽ có một cái nguồn income khác nữa. Thì
Nhưng mà cái
đó.
đó mình không tính, cái đó coi như bonus. Ok. Ok, thì trong tập này Hân nghĩ là Hân với Hạ Uyên sẽ chia sẻ ở cái mức độ đó thôi để cho các bạn biết tụi mình làm cái gì cũng như là một chút về những cái mindset của tụi mình. Nhưng mà nếu như các bạn thực sự thích những cái chủ đề như vậy thì chắc chắn là Holly với Hạ Viên sẽ đào sâu hơn vào trong những cái ngõ ngách, coi thử là cái thời điểm hay là cái gọi là gì, cái khúc quanh co hả, khúc cái bước ngoặt nào là cái lúc mà tụi mình đổi cái suy nghĩ của tụi mình và quyết định đi một cái hướng đi nào đó, và cũng như là những cái conflict mà tụi mình phải đối mặt như là gia đình, ba mẹ, bạn bè, xã hội. Và Holly nghĩ là Holly cũng sẽ có những cái chia sẻ về cái cách làm sao để mà mình handle những cái áp lực từ bên ngoài, đúng
Em muốn kết cái podcast này bằng một cái thông điệp nho nhỏ,
không?
tại vì từ đầu mình chọn chủ đề này, mình muốn chia sẻ với các bạn một cái năng lượng tích cực, đó là không nhất thiết phải có một cái ngành nghề nhất định và học bằng 4 năm ra để học để làm được cái ngành nghề
Đúng
đó,
rồi.
mà các bạn có thể chọn theo cái hướng giống như Uyên với là Harley, là làm nhiều công việc khác nhau, và tụm và mình đều thích tất cả những công việc mà mình làm. Có thể là một một công việc đó không có kiếm được nhiều tiền, nhưng mà mỗi công việc nó có thể kiếm thêm được một chút đỉnh, và
Đúng rồi.
nó sẽ build up cho mình
Đúng rồi,
mỗi
có nghĩa
tháng.
là mỗi công việc, mỗi người manager, mỗi cái sự ghét thích của tất cả những công việc mà các bạn trải qua nó đều đóng một phần rất là quan trọng trong cái con người của mình đối với xã hội này, từ cái cách suy nghĩ, từ cái cách mình hành động, lời nói. Cho nên là công việc nào cũng sẽ mang lại một cái điều rất là tốt, chỉ có cái mà Hà Lê nghĩ không tốt ở đây là mình không chịu thử cái gì hết, thì cái đó mới là không tốt thôi.
Hiện tại bây giờ thì cả Uyên và Harley đều rất là hạnh phúc với lại những cái công việc mà mình đang làm, những cái sự lựa chọn của mình. Và đó là thông điệp của podcast tập này.
Ok, vậy thì Holly với Hải sẽ kết ở đây. Holly nghĩ đây là một chủ đề mà có thể là nhiều người rất là thích.
Nếu mà các bạn có thêm một cái ý tưởng gì đó mà từ cái chủ đề này thì
Câu
có
hỏi,
thể câu hỏi
thắc mắc,
hoặc là
chia
câu
sẻ.
chuyện của các bạn, hoặc là một cái câu hỏi mà các bạn đang có trong đầu mà liên quan tới
Đúng.
ngành nghề và công việc thì có thể gửi cho Uyên và Harley qua Instagram The IUF Show. Và nhớ follow Instagram của Uyên là Hạ Uyên thêm một chữ N nữa và Harley chấm real estate. Và nhớ rating 5 sao cho The IUF Show cũng như là để lại review trên Apple Podcast, và The IUF Show đã có mặt trên Spotify cũng như là Apple Podcast.
Ok.
Ok.
Bye bye.
Bye bye.